Kính thưa quý vị thánh giả, giờ của mẹ xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria, hiền mẫu Chúa Kitô, được mặc khải cho nữ tu Maria, đệ Giêsu, thánh Arida, do Ngưỡng Dân, Lưu Ấu Nhi truyền dịch, qua các giọng đọc Tuyết Trang,
Nguyễn Sang
và Hồng Vân.
Phần thứ 7, chương 1. Chúa Thánh Thần ngự xuống, mẹ Maria trực kiến Chúa Thánh Thần.
Được ở cùng một nơi với mẹ Maria và được mẹ khuyến khích, 12 tông đồ, các môn đệ cùng với tất cả các tín hữu hân hoan chờ đón việc hoàn thành lời Chúa Cứu Thế hứa sẽ gửi Chúa Thánh Thần, đấng an ủi, đấng sẽ chỉ dạy và làm cho mọi người hiểu các điều Chúa Giêsu đã giáo huấn. Mọi người đồng tâm nhất trí trong bác ái, không một người nào có tư tưởng, tình cảm hoặc khuynh hướng bất đồng. Mọi người đều một lòng, một ý và hành động. Mặc dầu đã tuyển chọn thánh Matthias thay thế Judas Iscariot, không có lấy một cử chỉ hoặc một dấu hiệu bất đồng, dù nhỏ nhặt nhất, giữa các con cái đầu lòng của giáo hội. Không một tư tưởng bất hòa nào tìm được lối xâm nhập cộng đoàn thánh hiện nay. Mọi người hiệp nhất trong cầu nguyện, ăn chay và trông chờ Chúa Thánh Thần, đấng không tìm đến ngự nơi những trái tim bất hòa kiêu căng. Sự hiệp nhất trong yêu thương có sức mạnh khôn lường. Việc hiệp nhất này không những chỉ để chuẩn bị mọi người đón Chúa Thánh Thần, mà còn có hiệu lực khắc phục xua đuổi ma quỷ.
Mẹ Maria biết rõ thời điểm Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ và cộng đoàn. Khi những ngày của lễ hiện xuống sắp được hoàn thành, mẹ Maria thấy nhân tính của ngôi lời nói với Thiên Chúa Cha về lời hứa, gửi đấng an ủi đến cho các tông đồ về việc gieo trồng đức tin và mọi thánh sủng trong giáo hội Chúa đã tới. Chúa Giêsu nhắc đến các công nghiệp đã giành được trong cuộc đời trần thế, khổ hình tử nạn để cứu độ nhân loại. Chúa Kitô cũng nhắc đến sự kiện Chúa là đấng trung gian, là trạng sư, là đấng bầu cử giữa Thiên Chúa Cha hàng hữu và nhân loại. Và mẹ Maria cực diệu hiền của Chúa đang sống giữa loài người. Chúa Giêsu cũng xin Thiên Chúa Cha rằng, ngoài việc đem thánh sủng và các hồng ân cho thế giới, Chúa Thánh Thần xuất hiện nơi thế giới cách hữu hình, để nhờ đó luật phúc âm được tôn vinh trước toàn thể nhân loại. Chúa Thánh Thần đến để an ủi, khuyến khích các tông đồ và các tín hữu, những người có trách nhiệm truyền bá chân lý. Mẹ Maria sắp mình dưới chân theo hình thánh giá, khiêm nhường kết hợp với Chúa Cứu Thế, xin Thiên Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến với giáo hội. Mẹ thấy trong hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, điều Chúa Cứu Thế cầu xin và cách thức hoàn thành, điều đó được đặc biệt trách nhận.
Sáng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mẹ Maria an ủi các tông đồ, các môn đệ và các phụ nữ đạo đức, tổng số 120 người. Mẹ khuyên mọi người cầu nguyện sốt sắng hơn nữa và canh tân niềm trông cậy, vì đã tới thời điểm mọi người được Chúa Thánh Thần tới viếng thăm. Vào giờ thứ 4, khoảng 8 giờ sáng, khi mọi người quây quần và nhiệt thành cầu nguyện chung quanh mẹ Maria, bầu không khí thình lình dao động, những tiếng sấm lớn và cơn gió bùng nổ mạnh hòa với ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp nhà tiệc ly. Một ngọn lửa giống nhau xuất hiện trên đầu mọi người hiện diện. Đó là biểu hiện hữu hình việc Chúa Thánh Thần ngự đến. Chúa Thánh Thần ban cho từng người tràn đầy ơn Thánh Linh và hồng phúc thiên đàng, tức thời tạo ra các hiệu lực khác nhau tại nhà tiệc ly và khắp Jerusalem, tùy theo trình độ người được ơn Chúa Thánh Thần.
Nơi mẹ Maria, toàn thể các hiệu lực ơn Chúa Thánh Thần đều tuyệt vời lạ lùng. Mẹ Maria được biến hình và đưa lên cao trong Thiên Chúa. Mẹ Maria nhìn thấy Chúa Thánh Thần cách trực diện. Mẹ đã vui hưởng thị kiến Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ tạ ơn Chúa đã gửi Chúa Thánh Thần đến quản trị giáo hội cho tới tận thế. Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh hết sức hài lòng về cách hành sự của mẹ Maria trong dịp này.
Theo lời Thánh Luca, tất cả mọi người hiện diện như các tông đồ, môn đệ và tín hữu đều lãnh nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan, thông hiểu, tri thức, xuất mến, suy xét, kiên trì và tín úy. Thánh sủng được ban nhiều hoặc ít tùy theo tình trạng và nhiệm vụ của từng người trong giáo hội. 12 tông đồ được làm cho trở thành những người thừa hành xứng đáng của tân ước, là những người xây dựng giáo hội phúc âm cho toàn thế giới. Chúa Thánh Thần ban cho các thánh tông đồ, môn đệ và tín hữu sức mạnh tuyệt vời. Sức mạnh này làm cho các ngài có khả năng thực hành thánh đức anh hùng, được thánh hóa cao độ, lướt thắng mọi gian khổ, chu toàn mọi nhiệm vụ khó khăn cam go, cả đến hy sinh mạng sống cũng không từ nan.
Thánh Luca nói, Chúa Thánh Thần ngự xuống với toàn thể cộng đoàn hạnh phúc đang hội họp. Tuy nhiên, không phải chỉ những người hiện diện trong nhà tiệc ly được tràn đầy Chúa Thánh Thần và các hồng ân kỳ diệu, mà chính ngôi nhà đó được bao bọc trong bầu ánh sáng rực rỡ lạ lùng. Những điều phi thường của việc Chúa Thánh Thần ngự xuống cũng truyền thông cho cả những người ở phía ngoài nhà tiệc ly, tạo ra rất nhiều hiệu lực khác nhau nơi dân cư Jerusalem và các vùng lân cận. Những người có lòng mộ mến xót thương Chúa cứu thế, chịu khổ hình đều được Chúa Thánh Thần thăm viếng, được ơn soi sáng và thánh sủng chuẩn bị họ sau này chấp nhận giáo lý, các thánh tông đồ rao giảng, những người trở lại nhờ bài giảng thứ nhất của Thánh Phêrô đều là những người đã xót thương Chúa Giêsu, chịu khổ hình, mà nhờ đó họ xứng đáng hưởng hồng ân đức tin.
Lời mẹ Maria.
Con của mẹ, chỉ với chút lòng kính trọng và biết ơn, con cái giáo hội lôi kéo được hồng ân vô cùng này của đấng tối cao. Đó là ngoài việc gửi con Thiên Chúa xuống trần gian làm thầy và Chúa cứu chuộc họ, Thiên Chúa cũng gửi Chúa Thánh Thần đến cho giáo hội. Tình yêu của Thiên Chúa Cha vĩ đại bao la vô cùng. Vì yêu thương mà Thiên Chúa tìm cách lôi kéo nhân loại về với Ngài, để làm cho nhân loại trở thành những người chia sẻ các điều trọn lành, tuyệt vời của Ngài. Thiên Chúa đã gửi con một của Ngài, đấng là sự khôn ngoan, và sau đó đã gửi Chúa Thánh Thần, đấng là tình yêu, đến trần gian để làm cho mọi người trở nên giàu có theo cách họ có thể. Chúa Thánh Linh dùng việc ngự đến với các thánh tông đồ cùng mọi người ở nhà tiệc ly làm lời hứa và minh xác rằng Chúa sẽ ban cũng chính ơn đó cho các con cái khác của giáo hội. Những người là con cái ánh sáng và phúc âm.
Chúa Thánh Thần sẵn sàng ban những hồng ân đó cho tất cả mọi người nếu họ sẵn sàng đón nhận. Để minh chứng chân lý này, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống các hữu hình trên nhiều tín hữu và với những hiệu lực hiển nhiên, vì các tín hữu này là những tôi tớ thực sự trung thành, khiêm nhường, thành thực, trái tim chân trong, sẵn sàng đón nhận Chúa. Ngày nay, Chúa Thánh Thần ngự đến với nhiều linh hồn công chính. Mặc dầu không có những biểu lộ rõ ràng công khai như thế, vì không cần thiết, cũng không thích hợp, nhưng hiệu lực và các ơn bề trong đều cùng một bản chất, hoạt động tùy theo tình trạng, chuẩn bị sẵn sàng của người nhận các ơn đó.
Phúc thay linh hồn khao khát trong chờ ơn Chúa Thánh Thần, tích cực góp phần vào ngọn lửa thần linh. Lửa ơn Chúa Thánh Thần làm cháy lên, soi sáng, tiêu hủy tất cả những gì thuộc trần gian và nhục dục xác thịt. Lửa này tinh lọc, nâng linh hồn lên tới sự hiện hữu mới, hiệp thông với chính Thiên Chúa.